This is 1600 AM.
Chương trình Luật Pháp, Luật sư Tom và Luật sư David Vương mỗi bữa thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ. David bữa nay lên có một mình, lý do là Luật sư Tom đang bận có công việc làm ở ngoài tòa. Quý vị cứ gọi vào có câu hỏi 713-664-8002 và David cũng xin chào những đồng bào Việt Nam của chúng ta ở trên Dallas cũng vậy. Lâu lâu thì David mới được chủ trì, bữa nay thì cứ gọi vào 713-664-8002. Quý vị biết không, một cái chương trình, một cái câu hỏi mà nhiều quý vị gọi hỏi ha. Cho nên ngày hôm nay có một mình thì nói nó rộng rãi hơn chút cho quý vị. Nhưng mà trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào đó, thì cái tựa đề ngày hôm nay là: Luật sư ơi, cái cây của hàng xóm của tôi đó, nó cứ ra phía bên đất của tôi hoài à, bây giờ tôi phải làm sao? Thường thường cái cây của cái hàng xóm nó có thể bự quá, nó làm cho nhà mình không sáng nè, hoặc là phấn hoa xuống rất là nhiều à, hoặc là lá của những cái cây xuống làm cho sân của tôi dơ, nó có thể làm cho có thể là làm ra sự thiệt hại cho thân thể hoặc là tài sản, xe cộ, nếu mà cứ để như vậy hoài thì bây giờ phải làm sao, luật sư? Tôi đã kêu những người hàng xóm của tôi rồi, nhưng mà mấy ổng không có làm gì hết. Bây giờ tôi phải làm sao? Tiểu bang Texas á chia ra hai phần. Một phần là cây sống và một phần là cây chết. Nếu mà cái cây mà nó còn tươi, nó lành mạnh, thì ông chủ hàng xóm không có trách nhiệm với mình. Như vậy thì tôi phải làm sao? Không lẽ là cứ phấn hoa lá rồi tôi cứ cào hoài sao? Cái luật để là luật nói rằng là nếu cây của hàng xóm lành mạnh thì không có người hàng xóm không có trách nhiệm. Bây giờ đó, cái luật của phía bên mình là cái gì vậy, luật sư? Điều trước nhất, mình có quyền tỉa cái cây này, nhưng mà mình phải tỉa tới cái hàng rào thôi, là tới cái đất, nó gọi là property line, cái đất của bên mình và bên kia đó, mình chỉ tỉa tới đó thôi, là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là mình đừng có tỉa để làm cho cái cây này nó chết đi. Thí dụ như nếu mình tỉa như vậy đó thì mình có thể là mình xức một cái vôi, một cái dầu hay cái gì đó, đừng cho cái cây này nó bị ung thư, vân vân. Điều thứ ba, cái này là quan trọng nè, mình không có quyền qua nhà bên kia, đứng bên kia mà để tỉa cái cây này. Như vậy là mình phải đứng mép bên mình để mình tỉa. Mình tỉa cái mép bên mình, mà phải nhớ nghe, tỉa tới cái đường cũng sát dách của mình thôi, chứ đừng có qua nhà người ta. Và điều thứ bốn, thì cái số tiền để tỉa đó là cái người nào tỉa người đó phải chịu. Nghĩa là mình không có thể nào tỉa cái cây của người hàng xóm rồi xong rồi mình gửi cái bill cho họ, không phải như vậy. Cái người nào tỉa là mình á, cái người nào tỉa cái đó thì mình phải chịu. Cái đó là cái cây lành mạnh. Cây lành mạnh người hàng xóm không có trách nhiệm với mình. Nếu mà lỡ mà cây lành mạnh gãy, làm cửa kiến của mình bị bể, cửa kính xe mình bể, họ không có chịu trách nhiệm. Nhưng cây mà không lành mạnh, unhealthy, cây không lành mạnh, Nếu mà người chủ nhà biết, hả? Người chủ nhà biết hoặc là người chủ nhà nên biết, nghĩa là trước mặt nhà mình mà, phải không? Là lái lái ra lái vô là họ họ biết cái cây của họ không có healthy. Đó. Thì nếu mà cái cây mà không lành mạnh thì ngược lại nếu chuyện gì xảy ra, well, nói cách khác, nếu cây không lành mạnh, người hàng xóm phải có cái trách nhiệm để tỉa, để dọn, để dẹp, đừng có để cái nhánh cây của họ ngã xuống mà hư nhà của mình, vân vân. Hoặc là tệ nhất là mình đang đi bộ vô nhà mà cái cây nó gãy và nó xuống cái cằn cổ của mình. Thì cái đó nếu cây không lành mạnh thì người chủ hàng xóm sẽ phải chịu trách nhiệm. So, mình đừng có để cái cây không lành mạnh mà không nói gì hết. Thà là mình có cái bằng chứng, mình chụp cái hình, hay là mình gửi một lá thư, mình nói với cái neighbor của mình, hay là mình gõ cửa vân vân, để cho chứng minh là cái cây này là cái cây không lành mạnh. Sau nếu mà cái cây không lành mạnh mình đã nói chuyện với họ rồi, hoặc là cây lành mạnh cũng vậy, mình nói chuyện với họ rồi mà họ không làm gì hết, thì mình có quyền cắt và tỉa cái cây, cái nhánh. À, xin lỗi nha, không được cắt cái cây à. Tỉa, mình có quyền cắt tỉa cái nhánh, mà chỉ cắt tỉa cái nhánh tới cái borderline thôi, tới cái property line của mình thôi. Đó, đây là cái 360 độ cái luật mà nếu mà nói về cây của hàng xóm đó quý vị. Một lần nữa, chương trình luật pháp của luật sư Tom và luật sư David Vương mỗi bữa thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ. Quý vị cứ gọi vào, hồi nãy David nói chương cái hàng cái cây của hàng xóm, David có thấy quý vị gọi vào nhưng mà David không bắt. Cho nên bây giờ quý vị cứ gọi vào 713-664-8002. 713-664-8002. Và David cũng xin kính chào anh chị em ở trên Dallas, thành phố thanh thương của Houston của mình. David đang nghe, xin lên tiếng ạ.
Dạ, thưa chào luật sư.
Dạ.
Tôi mới vừa mở đài ra, tôi nghe nói cây lành mạnh với cây không lành mạnh, thì tôi muốn biết là cây lành mạnh là cây sao mà cây không lành mạnh.
Nghĩa là tiếng Mỹ nó gọi là... cái cây mà nó, thí dụ như mà mình biết á, cái cây mà nó bị hỏng á, cái cây mà nó bị hỏng á, và cái cây mà nó bị hỏng á, là hoặc là cái cây nó bị cái con gì ăn rồi đó, là cái cây đó nó cho là cái cây hư ha. Rồi. Xin quý vị cứ gọi vào 713-664-8002. Cái cây lành mạnh là cái cây bình thường, mình nó không có cái vết hư, nghĩa là nó tròn trẻ đẹp đẽ mát mẻ, lá đàng hoàng. Mà nếu mình thấy cái cây mà nó không lành mạnh, nghĩa là nó có nhánh, nó đã đen, nó đã gãy rồi, lá nó đã rụng vân vân, đó là cái cây không lành mạnh. Rồi, David đang nghe, xin lên tiếng ạ.
Chào sư.
Dạ.
Ông, cái trời này đông đá rồi, giờ nó bắt đầu nó bất lạnh rồi, người ta đi qua. Giờ giả sử mà đi vô cái chợ nào hay cái nhà hàng nào hay là ta đi nghe cái nhà mình, ta té rồi à, chịu trách nhiệm.
Em cảm ơn anh rất nhiều. Cái đó là cái thứ hai mà em nói, nhưng mà anh đã nhảy lên em rồi. So, câu hỏi rất hay nè, quý vị nghe nè, cái này là mới hấp dẫn nè, cái này là một năm học năm thứ nhất của luật á. Là bây giờ mình có tiết có đá trước mặt nhà mình, trước mặt tiệm, wow, trước mặt tiệm cũng quan trọng đó. Mình đi vô trong tiệm, bây giờ hiện giờ ngày hôm nay là bảo đảm thế nào cũng có 6-7 anh chị em té ở ngoài tiệm hết á, trước cửa tiệm. Cái luật là nếu đá mà có ở dưới đất mà mình đi mà mình chợt, người chủ tiệm không có trách nhiệm. Wow! Và nó còn sâu hơn nữa, nếu người chủ tiệm biết ở chỗ đó có đá, cái này là không biết á, thì thường thường, không biết là thường thường mình đã dễ làm ăn rồi. Cái này nếu biết, người chủ tiệm cũng không có phải có chịu trách nhiệm. Theo trách nhiệm đây là David nói là trách nhiệm về pháp lý á. Wow. Rồi, David đang nghe, xin lên tiếng ạ. Hello.
Hello.
Dạ, cứ nói.
Dạ, chào luật sư David.
Dạ.
Tôi là Phong đây.
Dạ, anh Phong.
Dạ, cho tôi hỏi, tôi có người bạn, có con người anh ở Trung Phong á, ảnh đang ở Việt Nam, ảnh đi Hồ Sang rồi. Mà qua tới mới qua lại, hiện giờ không hiểu sao ảnh có cái khuất đấy đó, mời anh lên mà ảnh vắng, ảnh không có ở đây. Để cái trường hợp như vậy, khi mà ảnh trở về, trở lại đây, ảnh có bị detain ngay sân bay không? Sư?
Anh có biết là nó là hình sự hay là nó là dân sự gì không?
Nó là dân sự, nó silver case, nó dạng như là lawsuit, mấy cái predicor,
hiểu rồi, câu hỏi anh rất hay, ha.
Dạ.
Rồi, anh cứ cúp đi rồi em nói cho anh nghe. Cái mà quý vị biết á, lúc nào á, trong cái luật pháp của Mỹ á, nó chia ra hai phần. Nó chia dân sự và nó chia hình sự. Dân sự chỉ lo về tiền thôi. À, ví dụ như mình mượn tiền người ta, mình thiếu credit card, vân vân. Thì cái đó là dân sự, nó không có đụng tới tù, nó không có đụng tới luật pháp của nước Mỹ. À, nghĩa là có nhiều người nói luật sư Vương ơi, tôi có đi ở tù không? À, tại vì tôi không trả credit card. Không, chỉ bị bé credit thôi. Thì tòa họ mời mình ra tòa mà mình không có mặt, thì phía bên kia có quyền đơn phương để thắng cái hồ sơ. Thì nếu thắng cái hồ sơ thế thì mình thiếu tiền thôi. Cho nên nó không có liên hệ về tù, nó không có liên hệ về đi ra đi vô nước Mỹ, vân vân. Tại vì nó không có giữ ở trong cái system của nước Mỹ. Nước Mỹ chỉ giữ những cái hình sự thôi. À, còn nếu mà mình credit card giống như anh gọi vào đó anh Thơm, thì cái chuyện đó đừng lo ha, đừng lo, chuyện nhỏ. 713-664-8002. Nhưng mà sẵn đây anh nói cái vụ mà về Việt Nam á, David khuyên quý vị cái này nè. Nó có một cái luật mà ít có luật sư nào nói. Mình không nên ra khỏi nước Mỹ nhiều hơn 6 tháng. À, rồi có nhiều người luật sư nói nếu ra nước Mỹ hơn 6 tháng thì nên xin cái tờ giấy re-entry permit. Đúng hết, 100%. Nhưng luật sư Vương khuyên rằng là đừng có ra nước Mỹ. Đừng có ra nước Mỹ hơn 6 tháng nếu mình chưa là quốc tịch Mỹ. Là tại vì nếu mà anh chưa có quốc tịch Mỹ mà anh ra hơn 6 tháng và anh có cái re-enter permit á, lúc mà anh đi xin cái giấy vô quốc tịch Mỹ đó, cái người phỏng vấn của anh họ có một cái cách họ trả lời là tôi nghĩ rằng là anh đã bỏ nước Mỹ rồi. Wow, thì nó phạt anh 5 năm. À, cho nên nó bây giờ năm nay là năm Donald Trump đó, cái gì cũng Donald Trump hết á, sáng sớm Donald Trump, trưa Donald Trump, rồi tối Donald Trump. Chúng ta biết bây giờ ổng là giống như là mùa này là mùa Donald Trump. Thì David có dẫn một người thân chủ đi phỏng vấn và đậu. Nhưng họ say qua họ nói rằng là tại vì anh đã ra nước Mỹ hơn 6 tháng, tôi nghĩ anh đã bỏ quốc tịch Mỹ rồi. Nhưng mà khách của David nói no, tôi có re-entry permit mà. Nhưng mà trong cái luật á, trong cái luật họ có quyền nói như vậy và họ có quyền hold back. Nghĩa là không có phải là họ không cho mình vô quốc tịch Mỹ, nhưng mà họ sẽ phạt mình 5 năm. Đó. Cho nên làm ơn. Okay. Ở nước về nước Việt Nam mà đã 6 tháng rồi mà làm chưa xong việc nữa là không biết mình về bển mình làm cái gì. Đó. Cho nên quý vị nào có chưa có quốc tịch Mỹ, xin đừng đi hơn 6 tháng. Đây chừng nữa mình vô quốc tịch Mỹ thì hơi mệt. Và sẵn đây David nói tiếp tục nữa. Người tất cả bao nhiêu nước ở thế gian này đều muốn qua nước Mỹ, đều muốn làm quốc tịch Mỹ, ngoại trừ một hai ông đại gia nước Mỹ bỏ nước Mỹ đi làm cái quốc tịch nước khác để trốn thuế. Số nhiều là vậy, nhưng mà họ give up. Anyway, bao nhiêu nước, bao nhiêu dân khác vào nước Mỹ để xin vô quốc tịch Mỹ, nhưng người Việt Nam chúng ta Bởi vì chiến tranh Việt Nam, người Mỹ cho chúng ta một cái cơ hội vào nước Mỹ, mà lại không take advantage of that. Okay. David khuyên một lần nữa là quý vị nên học tiếng Anh và quý vị nên bỏ thời gian ra vào nước Mỹ. Càng ngày cái vụ quốc tịch Mỹ nó siết càng mạnh. Ok? So, làm ơn. Và nếu mà sánh ra cái luật hình sự nữa, và bây giờ mà hình sự mà không có quốc tịch Mỹ nữa thì mệt lắm quý vị ơi. Rồi, David đang nghe, xin lên tiếng.
Chào luật sư.
Dạ.
Tôi có con nha. À, cái nhà tôi ấy, thì cái công ty AT&T ấy, nó vô nó đặt cái trạm ở trong khu đất của tôi. Tôi có quyền không cho nó đặt hay không, nhưng mà nếu nó đặt rồi thì nó có phải trả cái tiền thuê đất, với lại tôi có phải chịu trách nhiệm gì, thí dụ đường dây nó bị đứt hay sao á.
Câu hỏi rất hay. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh mua cái nhà này bao nhiêu lâu rồi?
Dạ.
Anh mua cái nhà này bao nhiêu lâu rồi? Làm chủ nhà bao nhiêu lâu rồi?
Nhà này tôi không phải là chủ, nhưng mà cái người bà con thì tôi mua trả góp, nhưng mà không có, chưa phải là chủ.
Rồi, hiểu rồi, cảm ơn anh. Dạ. Yeah. Cái quyền nó, tiếng Mỹ nó gọi là eminent domain hoặc là easement, hoặc là mình dịch cái tiếng Việt nó gọi là quyền dùng đất. Quyền dùng đất. Công ty điện, công ty điện thoại, công ty xăng, công ty cable, vân vân, những cái công ty này có quyền dùng đất của mình. Tại vì họ trước khi mà họ dựng lên cái nhà đó, họ đã vẽ cái map rồi, thì họ có quyền dùng cái miếng đất này, họ không có cần trả cho mình tiền. Nhưng sau khi mà họ đã đào đất rồi đó, thì họ phải lắp lại đàng hoàng cho mình. Và nếu mà cái gì hư đó thì họ ra họ sửa thôi, chứ họ mình không có trả. Dạ. Yeah. Cái đó mình không có cấm người ta vào đất của mình. Là tại vì cái luật của Mỹ là nó đã biết được là một thời gian nào đó thì những công ty này dùng những cái điện ra nước, cable, TV vân vân để chạy qua những hàng xóm của mình, hay là chạy ra cái đường tránh vân vân. Thì câu trả lời cho anh á là anh cứ để nó làm. Và nếu mà sau khi mà nó làm rồi đó, nó phải để lại sạch sẽ cho anh ha. Nếu mà nó không để sạch sẽ thì anh có thể gọi cho nó. Ok. Và nó không có trả tiền cho mình đâu. Dạ. Cảm ơn anh gọi vào. Số điện thoại là 713-664-8002. 713-664-8002. Hồi nãy anh nói là cái đó là cái quyền dùng đất. Còn nếu mà nó lấy đất của anh á, nó lấy đất của anh á, thì nó phải thường anh. Nó lấy đất anh là nó nói là miếng đất đó của nó luôn. Thì nó phải mua một cái giá nó gọi là fair price. David đang nghe, xin lên tiếng.
Hai anh David, cho em hỏi như vậy. Em cái hồ sơ bảo lãnh của em á, em bảo lãnh cho hai bà chị gái của em, thì hai bà chị gái của em đã có gia đình và có con.
Ok, em ngừng người đẹp ở đây. Luật sư Vương chịu thua. Kính thưa quý vị, trong các cái luật á, bảo lãnh á, luật này luật nọ là phải gặp David ở văn phòng á, còn nói trên điện thoại là luật sư Vương chịu thua. Tại vì luật sư Vương có tay phải lo. Ok, rồi lên tiếng, xin lên tiếng. Hello. Rồi, hello, xin lên tiếng.
Dạ, em đang dở câu hỏi lúc nãy, tại vì cái người chị của em ra khỏi nước Mỹ 6 tháng đó anh, lúc nãy em có nghe anh nói đó, tại vì chị chưa có quốc tịch á.
Rồi, tiếp tục.
Dạ, thì chị để cho con với lại chị ở đây, thì người chồng về Việt Nam vẫn làm ăn ở bên Việt Nam, và đồng tại vì đi về chỉ có giống như là một năm sẽ đi về 2 lần ở Việt Nam, và qua Mỹ là 3 tháng sẽ về 1 tháng ở 3 tháng ở Mỹ, 3 tháng Việt Nam, 3 tháng ở Mỹ, 3 tháng Việt Nam, nó đi tổng cộng là 2 lần một năm như vậy đó. Nhưng mà vẫn khai thuế được bình thường ở đây hay không ạ?
Dạ, 10 điểm, dạ, yeah. Ok, hiểu rồi.
Dạ, yeah.
Nói như vậy.
Vẫn còn cái business ở bên Việt Nam đó anh.
Không, hiểu. Dạ, yeah. Ok. All right, quý vị biết không? Nước Mỹ này á, ok, nó có nhiều luật lắm. Nó có luật di trú, và nó có luật làm ăn, và nó có luật đóng thuế là tax. Okay. Luật di trú là mình có quyền đi ra đi vô, nhưng mà dĩ nhiên ông nhà nước ổng lúc nào ổng cũng biết mình hết á quý vị. Ổng hỏi mình thôi, ổng hỏi chơi thôi, nhưng mà lúc nào ổng cũng biết mình ra mấy ngày và vô mấy ngày, ổng biết hết á. À, lực di trú là như vậy. À, còn câu hỏi của chị đó, bây giờ nói về đóng thuế. Yes, đóng thuế nó thuộc về luật thuế, nó không phải là thuộc về luật di trú. À, nhưng à, cái đóng thuế nó có nhiều loại thuế. À, nó có nhiều loại thuế. So, mình có nhiều loại thuế mình không cần đóng, có nhiều loại thuế mình phải đóng. So, dĩ nhiên mình muốn đóng thuế, mình muốn gọi là đóng thuế đàng hoàng để cho chừng nữa mình vô quốc tịch Mỹ, mình có cái giấy thuế, vân vân. Nào, mình không nên đóng nhiều hơn là mình phải đóng. À, có nhiều người nghĩ rằng là luật sư ơi, tôi muốn đóng nhiều thì nó không ó địch tôi. Cái đó là sai lầm lớn. Cái đó là sai lầm lớn. Mình đóng thuế, mình phải đóng thuế. Chứ mình không có thể là mình nói mình đóng thuế nhiều để cho nó họ không coi mình. Nó không, họ không coi cái đó. Tại vì nó có một cái system nó gọi là random audit. Nghĩa là nó chỉ pull cái hồ sơ đi. Trong 100 cái hồ sơ nó phải lấy cái hồ sơ nào để đi ra nó xử. Và nó không biết tên tuổi là ai hết á. Cho nên làm sao nó biết được là mình đóng dư. Mà đóng dư còn chết nữa. Là tại vì đâu có người nào đóng dư. Ngoại trừ ra mình thôi à. So, có nhiều người nói với David là tôi muốn đóng dư. Để cho nó đừng có xét hồ sơ tôi. Cái đó là sai lớn. Nào. Trở về cái vụ thuế. Có nhiều người đó. Cũng hơi sai nữa đó. Là nhiều khi đó. Mình nên khai thuế. Mà mình không cần đóng. Mình nên khai, thí dụ như những anh chị em nào mà có chưa có quốc tịch Mỹ, muốn vô quốc tịch Mỹ, muốn làm ăn vân vân, mình nên khai. Okay. Mình nên khai. Có nhiều khi mình thí dụ như mình làm ít quá đi, nói có nhiều người nói em làm ít quá em không cần khai. Đúng, cái đó không có gì sai hết. Nhưng nếu mà nói về cho những người gọi là chưa có quốc tịch Mỹ, muốn có cái record good này nọ, mình nên làm cái tờ giấy khai thuế. Nhưng cái tờ giấy khai thuế này ra cuối cùng là không lời không lỗ. À, có nhiều khi có lời nữa quý vị. Khai thuế có nhiều khi có lời là tại vì mình có tiền kickback, mình có tiền để lại, giữ lại. Thì nhưng mà bây giờ mình chỉ nói cái hồ sơ là mình khai thuế quỵ vốn. À, nên khai. Nên khai. Và tại vì cái khai thuế nó cho mình biết được là mình còn ở nước Mỹ. Mình là dân tộc Mỹ, mình muốn ở Mỹ. Tại vì mình là người Việt Nam, mình chưa vô cái tình Mỹ. Mình 3 tháng ở đây, 1 tháng bên kia, 1 tháng, 3 tháng ở đây, 1 tháng bên kia. Ngoài ra cái khai thuế đó chị nên giữ cái nhà băng nè. Chị nên giữ số điện thoại nè. Là những cái bill bổng của mình nó có bên đây. Tại vì chừng nữa mình muốn vô quốc tịch Mỹ thì kẹt lắm. Nào, ở nước Mỹ này sự thật nó chỉ tốt cho hai người thôi. Nhất là con nít, hai là già. Nhất là con nít, hai là già. Con nít thì có cơ hội, già thì có nước Mỹ lo lắng. Mà bây giờ quý vị có nghe không? Ông Trump ông còn muốn là không cho quý vị Medicaid nữa, chỉ cho quý vị Medicaid nếu quý vị có đi làm. Mà làm không đủ thì chúng tôi mới cho Medicaid. Nghĩa là nó muốn ngừng những cái hồ sơ nào bảo lãnh những cha mẹ lớn mà qua Mỹ này không có làm cái gì hết, tự nhiên hưởng được tiền của nhà nước. À, ông Trump ông muốn cái đó mà không biết tới đâu rồi. Đó, càng ngày chúng ta phải nhớ là nước Mỹ càng khó, càng ngày nước Mỹ càng nghèo. Đó, càng ngày lệ tức quyền lợi của nước Mỹ càng cúp, vân vân. Cho nên có một cái cơ hội vào nước Mỹ thì làm ơn đủ điểm, đủ nghĩa là lông đủ cánh vô quốc tịch Mỹ liền cho David, đừng có để lâu quá. Tại vì nó có một cái là hình sự nữa. Mà bây giờ nghe nói là ông Trump ông đang giao thiệp với Việt Nam. Việt Nam hiện bây giờ chỉ nhận một hai người mà bị hình sự thôi. Và bây giờ từ từ nước Việt Nam sẽ nhận những người có hình sự. Cho nên nhiều khi mình đâu có nghĩ là mình sẽ xảy ra hình sự đâu.
chương trình Luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.